Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban tổ chức khóa tu, chúng con đê đầu cung thỉnh hòa thượng tuyên bố pháp màu Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính thưa quý thượng tọa, quý đại đức, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay chúng ta cùng trao đổi qua cái đề tài mà ban tổ chức một ngày an lạc đã đề ra đó, tức là vượt qua cảm giác tự tử. Thiệt ra thì đây có thể nói là một cái đề tài để mà chúng ta cùng trao đổi, và chúng ta có một cái chủ tâm để chúng ta khẳng định cái tinh thần tu học của chúng ta trước cái cuộc sống của thế hệ hôm nay. Thì các vị cũng biết á, trong dân gian thì ông bà ta thường nói là người sống hơn đống vàng. Các Phật tử cũng thường nghe cái đó. Thì các vị mới thấy cái giá trị của sự sống á, không có cái gì mà có thể so sánh hay lường biên được. Người sống hơn đống vàng, tức là ở đời người ta quý tiền, rồi quý vàng, quý ngọc. Nhưng mà nếu đem đổi thì cái sự sống quý giá hơn một đống vàng. Mà các vị biết, một người Việt mình dùng cái chữ đống như đống lúa, thì đống vàng là biết bao nhiêu ngàn cây. Nhưng mà cái giá trị nó không bằng cái sự sống của mình. Cho nên như vậy để thấy cái giá trị của sự sống á, là vô lượng vô biên so với mọi cái giá trị vàng ngọc ở trong đời. Nhưng mà ngày nay đó thì các Phật tử lớn tuổi không biết có để ý không, nhưng mà nếu Phật tử mà tuổi thanh niên với sinh viên học sinh đó, tuổi mà 15, 20, 30, 40 hay 50 trở lại đó, thì họ thường học rồi theo dõi ở trên các cái loại máy điện tử đó, thì họ mới biết rằng là trên thế giới ngày nay đó, cái cảm giác mà tự tử đó, tuy là nó là ban đầu thì nó không phải là một cái loại bệnh, nhưng mà ngày nay có thể nói nó trở thành một cái loại như những cái loại bệnh khác. Nhưng mà nó lại còn nguy hiểm hơn nữa. theo một cái tài liệu mà của các cái tổ chức y tế thế giới á, thì họ cho biết á, ngày nay mỗi năm trên thế giới có từ 20 đến 60 triệu người cố ý tự tử. Nhưng mà trong đó nó có khoảng 1 triệu người chết vì cái cố ý tự tử của mình, còn cái số còn lại thì được cứu sống. Thì tổ chức này cho biết cái con số này nó cao hơn cả cái số người mà thiệt mạng vì án mạng, tức là vì những cái tai nạn giao thông và chiến tranh qua mỗi năm. Bây giờ các vị thấy như trên thế giới còn một số nước đang lâm vô chiến tranh, nhưng mà cái số lượng người chết trung bình vài chục ngàn người đã thấy nhiều. Ban đầu vài chục người, rồi vài trăm người, rồi vài ngàn người, mà lên tới vài chục ngàn người á là các nước họ thấy sợ rồi. Dân chúng ở trong cái nước mà có các cái lực lượng quân đội mà tham gia chiến tranh á, là họ đã biểu tình, họ phản đối rồi. Nhưng mà các vị thấy cái số người mà cố ý tự tử rồi bị chết trong cái nghiệp tự tử á, hàng năm như vậy cả triệu người cho toàn thế giới á. Và cứ như riêng ở Hàn Quốc á, người ta cho biết là cứ mỗi phút vậy đó, mỗi giờ chứ, mỗi giờ mỗi phút vậy thì coi như đã có khoảng vài chục người chết qua tự tử. Thành ra như vậy các vị thấy cái nghiệp mà thức á, bị muốn tự tử rồi bị tự tử ám ảnh để đưa đến tự tử á, là ngày nay nó trở thành như nó lây lan dần dần như một cái loại dịch bệnh nha. Nhưng mà đây rõ ràng là cái loại bệnh tư tưởng, một loại bệnh từ cái tâm thức nó sinh ra. Cho nên chúng ta là Phật tử á, thì chúng ta phải hết sức khéo léo để hằng ngày chúng ta nhớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Và đừng, thí dụ như chúng ta có nghe những người huynh đệ họ bàn bạc, hoặc họ suy nghĩ, hoặc tình cờ gặp một người thân, một người quen nào mà suy nghĩ đến cái cảm giác tự tử á, thì các Phật tử cũng là những vị thầy, trở thành những vị như là lương y hay là bác sĩ vậy đó. Mình phải mạnh dạn để mình góp ý cho cái người bạn, cái người thân, cái người quen biết của mình làm sao phải vượt qua cái cảm giác đó. Thì cái cảm giác đó là một cái, có thể nói là một cái loại bệnh ung thư trong tư tưởng á, trong tâm thức á. Nó rất nặng, nó chi phối cái cuộc sống con người ta rất nặng. Cho nên mình biết tu rồi, mình là Phật tử, mình biết là trong cái cuộc sống này đó có nhân, có duyên, có nghiệp, có báo. Cho nên chúng ta tôn trọng cái sự sống khách quan mà bao nhiêu đời tổ tiên của mình, rồi tới cuộc sống hiện tại mà cái văn minh của nhân loại đó phát triển á, là nhằm để chi? Mọi cái phát triển về văn minh, về khoa học là ủng hộ, củng cố cho cái sự sống của con người càng ngày càng được an lạc và hạnh phúc. Chứ không bao giờ toàn bộ các cái mặt mà phát triển văn minh của nhân loại đó, đều là để phụng sự cho cái cuộc sống của con người mình được nhẹ nhàng hơn, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái bệnh đó, chứ không có cái chỗ nào để mà như để mà xúi dục con người ta đi đến cái chỗ tự sát hết đó. Cho nên mình là Phật tử, mình phải hết sức vững vàng cái ý tưởng đó. Cách nay khoảng 1996, nhà sư có bệnh cho nên có qua Úc ở được nửa năm. Lúc đó cũng có theo dõi báo chí ở tại Úc á, nó có một cái tiểu bang mà lãnh đạo chính quyền tiểu bang đó lại thông qua một cái dự luật để cho bác sĩ á, có thể khi mà người bệnh mà bệnh nan y á, mà thấy cuộc sống của mình không còn có thể sống nữa, mà càng sống càng đau khổ á, thì mình có thể yêu cầu, và người thân mình có thể yêu cầu để bác sĩ chích cho một mũi thuốc thôi rồi chết. Vậy mà chỉ có một tiểu bang thông qua, còn các tiểu bang khác á, thì vẫn không đồng tình, không chấp nhận cái phương án đó. Và cho tới bây giờ thì cái việc đó cũng vẫn chưa được thông qua ở tại Úc. Cho nên chúng ta thấy rằng là tôn trọng sự sống, phụng sự cái cuộc sống và dung đắp cho cái sống á, là cái mà mọi người tiến bộ văn minh ở trên thế giới đều ủng hộ hết, chứ không ai muốn cho cái chết nó đến, mà nhất là cái tự tử, tự mình làm chết mình. Thì ở trong nhà Phật á, các Phật tử biết có nhiều câu chuyện, đặc biệt là đối với tăng sư á. Tại vì trong đời mà sở dĩ mà các Phật tử thấy một người mà đưa đến cái cảm giác mà muốn chết á, mình đang sống vậy mà mình muốn chết á, thì nó có nhiều cái nguyên nhân. Có người á khổ vì tình, có người khổ vì tiền, có người khổ vì danh, có người khổ vì lợi. Mà nhất là tình tiền á, nó dễ làm cho con người ta muốn chết. Khi mà nó gặp cái sự bức xúc ở trong cái tình cảm của cuộc sống, vợ chồng mà thương nhau quá mức mà giận nhau á, là có nhiều khi một trong hai người cứ bị ám ảnh cái, vì biết bây giờ trên thế gian này mình không thương ai hơn cái người vợ hay người chồng của mình. Cho nên bây giờ người vợ hay người chồng của mình mà làm cho mình buồn á, là mà mình không có cách để mà giải quyết á, cái mình bị bích lối đi, cái là cái tư tưởng mà muốn chết á, nó lại hiện đến. Các vị để ý cho cái đó. Rồi trong cái tình cảm á, là đưa con người ta đến cái đó nhiều nhất. Nhưng mà bên cạnh á, tiền bạc cũng vậy, có nhiều người cha mẹ chồng vợ rồi tiền bạc xài mà trong gia đình không đồng thuận với nhau, buồn mà không có cách giải quyết, cũng lại có khi cũng bị nó khủng hoảng trong đầu óc á, rồi tự nhiên cũng nghĩ đến cái chết. Cho nên cái đó là những cái mà có thể nói trong kinh đó, Đức Phật ngài nói đó là cái nghiệp thức vô minh của mình. Cho nên mình lại trên đời này có nhiều cách để giải quyết, kể cả chuyện tình cảm lẫn chuyện tiền bạc. Và cái mà có thể nói khổ nhất của con người là cái thân bệnh. Có nhiều người bị bệnh nan y mà trị hoài không hết á, buồn quá cũng muốn tìm đến cái chết. Thì mấy cái này các Phật tử lưu ý để tự mình, để mà khi mà mình học kinh, học luật, học luận, và đặc biệt là mình có cái thân người mà đầy đủ sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, lưỡi, thân ý, tức là sáu căn mình lành lặn á, thì không có lý do gì mà mình lại để cho cái ý tưởng mà muốn chết á, nó xâm nhập mình. Các Phật tử biết là có được cái thân á, mà đầy đủ sáu căn á, là Đức Phật nói đây là một cái phước đức mà nhiều đời nhiều kiếp mình mới có. Mà có người cái cuộc sống đang tốt đẹp vậy đó, mà chỉ cần bị gặp cái khó khăn, một cái hụt hẫng gì trong cuộc sống, đó là mình đã dội nghĩ đến cái chết rồi. Tức là giống như cái tự ái, cái tự ngã mình nó lớn quá đi, nó mạnh quá. Rồi có nhiều khi cha mẹ mình không chiều mình cái gì đó, hay là vợ chồng mình không đồng tình với mình cái việc gì đó, mà mình hơi thấy nó sốc trong lòng, cái là tự nhiên mình nghĩ đến cái lãng vãng, đến cái muốn chết. Thì mấy cái đó là mấy cái mà Phật tử phải thấy. Những cái ý tưởng đó đó, nó như những con vi trùng mà vô cùng sâu độc. Cho nên nó nghĩ cái, nó thấm vô cái, nó làm cho mình hành động. Mà hành động như vậy tức là hành động vô minh. Một hạt giống mình ươm, mỗi ngày mình sáng ra mình thấy nó lên tược mình vui, thấy nó mà bị héo lá, bị sâu ăn mình đã buồn rồi. Sự sống của mình cũng vậy, con cái mình cũng vậy, mỗi ngày mình nuôi cháu mà chỉ cần nghe nó nóng ấm đầu cái là mình chịu không được rồi. Cho nên không ai mà muốn sống chứ không ai muốn ai chết hết. Cái đó là cái mà mong các Phật tử thấy cái nền tảng, cái căn bản của sự sống nó quý giá. Cho nên Đức Phật mới dạy mình á, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, cũng nhằm chỉ cho cái sự sống đó. Cái ta, cái ngã đó chính là cái sự sống của mình, mà cái đó là cái quý giá nhất của con người. Cho nên còn con người á, thì khi mà con người có trí tuệ rồi đó, vén được cái bức màn vô minh qua rồi đó, thì với cái trí tuệ con người mình có cái năng lực đặc biệt á, là chuyện khó gì trong xã hội, trong cuộc sống, con người mình cũng có thể giải quyết được hết. Các Phật tử nhớ cho cái căn bản đó, tức là và tự tin rằng là với cái trí tuệ của con người, bất cứ cái chuyện khó nào ở trong cuộc đời, ở trong cuộc sống, con người đều có cái khả năng để mà giải quyết những cái khó đó. Cho nên mình là Phật tử, mình được học thọ giới trong giáo pháp Đức Phật, rồi mình có niềm tin với Đức Phật, rồi mình học kinh, học luật, học luận. Cái kho tàng pháp bảo trí tuệ của Đức Phật á, luôn luôn dung đắp cho cái kiến thức, cái trí tuệ của mình. Cho nên trong cuộc sống này đó, mọi cái khó khăn á, đưa đến, dù từ tình cảm hay là tiền bạc hay là danh lợi hay là tài sản của cải, con người mình có học, có tu, có định tĩnh á, đều có thể giải quyết được hết. Ở ngoài đời, một người có trí tuệ đó, thông minh đó, cũng vậy, cũng có thể giải quyết được hết. Cho nên chỉ có khi mà mình bế tắc, mình thấy không giải quyết được, rồi mình chỉ cái ý tưởng mà có thể nói hết sức mê ám đó, nó làm cho mình không thấy được cái giá trị của sự sống. Và lúc đó tự mình nghĩ đến cái chỗ để mình cắt đứt cái sự sống của mình. Cho nên cái đó là một cái sai lầm lớn ở trong cái cuộc sống của con người. Thì Phật tử là những người con Phật, có học, có tu, cho nên chúng ta phải sáng suốt để mà chúng ta không bị cái cảm giác tự tử chi phối trong cuộc sống của chính mình. Nhưng mà đồng thời đó, mình cũng là một vị đệ tử Phật, rồi mình cũng học được giáo pháp Đức Phật, cho nên mình trở thành một vị lương y, một vị bác sĩ, một vị mà có thể mang nhiều cái liều thuốc an lạc mà mình đã được học mỗi tuần tại cái đạo tràng này, để mình giúp đỡ cho những cái tâm hồn khổ hoạn chung quanh mình, nếu mình có duyên gặp đó, để mình giúp cho họ nhận ra được cái giá trị, cái chân lý của cuộc sống, để không bao giờ bị cái cảm giác tự tử, tức là chối bỏ cuộc sống á, khi mà cái chết nó chưa đến với mình. Các vị lưu ý cho cái đó. Bây giờ một điều mà Đức Phật Ngài cũng dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, Ngài nói rất rõ cái chết với cái phước của con người á, không thể bỗng dưng mà đến được. Cho nên khi nào một người mà đến cái duyên mà chết á, là hoặc là phước hết rồi mạng hết, cả hai cùng đến. Hoặc có người á, là mạng hết mà phước chưa hết. Hoặc có người á, phước hết mà mạng chưa hết. Chứ không phải ai cũng có thể muốn chết là chết được. Đó, các Phật tử để ý cho cái đó. Cho nên mình mới khuyên những người chung quanh trong cuộc sống á, mà khi họ bị bế tắc về đường tình cảm, hoặc bế tắc về tiền bạc, hoặc bế tắc về danh lợi, hoặc là bế tắc ngay cái bệnh khổ của cái tự thân đó, thì họ mới bị cái cảm giác, cái suy nghĩ muốn chết đến với họ. Thì khi đó mình là Phật tử, mình mới chỉ rõ cho họ mọi cái nhân duyên, mọi cái nghiệp quả của sự sống và cái chết. Cho nên con người không nên tự mình mà đi cắt đứt cái sự sống của chính mình. Nhà sư đọc lại cho các vị nghe một cái bài kinh mà chính ở trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ngay trong bộ kinh Pháp Hoa mà các Phật tử thường tụng đọc á, cũng thấy rõ. Ngay trong phần đầu Đức Phật cũng nói rõ cái có những vị mà tỳ kheo khi mà không có cái nhân duyên á, là họ cũng muốn tìm đến cái chết. Và đây trong một cái bài kinh, khi Phật ở tại Tỳ Xá Ly, có một tỳ kheo bị bệnh lâu ngày không bớt. Thầy tỳ kheo nuôi bệnh đâm ra mỏi mệt và chán ngán, liền nói với tỳ kheo có bệnh: "Trưởng lão, tôi nuôi bệnh đã lâu ngày, không được phụng sự hòa thượng, thầy giáo thọ, cũng không được thọ trì kinh, tụng kinh và tư duy hành đạo. Trưởng lão mang bệnh đã lâu ngày, chữa trị cũng không hết, tôi cũng khổ sở lây." Cho nên các Phật tử biết, thường mình ở trong đạo nhưng mà ngoài đời cũng vậy. Ngoài đời mình là cha mẹ, con nó nuôi mình, hoặc là anh chị em, rồi anh em nuôi bệnh mình. Nhưng mà nuôi một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng á, là tình thân nó chưa làm cho con người ta ngán. Thì vợ chồng cũng vậy, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, thường á, có tình thương thân thật, không có ngán gì hết, nuôi cho tới hết bệnh thôi. Rồi thầy trò cũng vậy, có cái đạo tình với nhau á, là nuôi mà từ một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng á, cũng hoan hỷ nuôi mà không có thấy ngán gì hết. Nhưng mà các vị biết, nếu mà nuôi quá ba tháng trở đi, rồi tới sáu tháng, rồi tới một năm, là cái tình cảnh mà nó đưa đến á, chán ngán á, nó sẽ xuất hiện. Thầy trò cũng sẽ bị xuất hiện. Mà cha mẹ với con cái á, trừ những đứa con mà tột cùng hiếu thảo á, mới không ngán khi nuôi bệnh cha mẹ lâu ngày. Chứ thông thường á, là một hai tháng, rồi đôi ba tháng là bắt đầu cái chán ngán nó xuất hiện. Đó, cho nên có nhiều khi làm con mà rồi còn phải có gia đình riêng, có vợ, có chồng, rồi có con, có cái. Nhưng mà vì hiếu thảo cha mẹ cho nên cha mẹ bệnh nằm bệnh viện thì những người con á, thay phiên nhau nuôi. Nhưng mà nó kéo dài qua một tháng, rồi qua ba tháng, rồi qua sáu tháng á, thì nhất định cái ngán, chán ngán nó sẽ xuất hiện. Cho nên trường hợp trong chùa mà ngay thời Đức Phật còn tại thế á, thì cái vị tăng mà nuôi vị trưởng lão này đó cũng kính mến lắm cho nên mới nuôi. Nhưng mà khi mà nuôi bệnh lâu á, tự nhiên tâm tánh nó cũng sinh chán nản. Cho nên đây chúng ta thấy cái lời của cái vị tăng mà nuôi bệnh á, nói rất rất chân tình: "Trưởng lão, tôi nuôi bệnh đã lâu ngày, không được phụng sự hòa thượng, thầy giáo thọ cũng không được thọ trì kinh." Tại vì khi mà nuôi bệnh rồi thì lo cái người bệnh, thì kể cả thầy bổn sư của mình cũng phải không còn có thời giờ để chăm sóc nữa. Thầy giáo thọ là người dạy cũng không còn có thời giờ để chăm sóc. Rồi tới cái giờ mà công phu á, sáng tối mà nuôi bệnh nặng cũng phải bỏ luôn. Đó. Rồi không được tụng kinh và cũng không có cái thời giờ để tham thiền, tư duy hành đạo. Trưởng lão mang bệnh đau ngày, chữa trị cũng không hết, mà tôi cũng khổ sở lây. Đó. Các vị thấy trong đạo mà trong thời Đức Phật còn tại thế cũng đưa đến cái tình cảnh đó. Thầy tỳ kheo có bệnh mới nói: "Thế thì phải làm sao đây? Tôi cũng đau đớn thống khổ không sao chịu nổi." Cái tự người bệnh á, cái thân nó hành mà một tháng được không hết, ba tháng không hết, sáu tháng không hết á, thì các vị biết có người nằm một chỗ riết á, cái da lưng á, cũng phải tróc nữa. Đó, nó làm cho bị vết thương lở lói nữa. Cho nên vị trưởng lão này nói: "Tôi cũng đau đớn không chịu nổi, nếu thầy có thể giết tôi chết thì hay lắm." Cho nên mình, ai mà giúp mình mà tới than phiền rồi mình cũng chịu đâu có nổi. Thành ra cái vị trưởng lão mà bệnh nó cũng nói thiệt: "Tôi bệnh tôi cũng đã không chịu nổi, mà bây giờ để lây cho tới thầy nuôi bệnh tôi, thầy cũng cực. Cho nên nếu có thể được á, xin thầy giết giùm tôi đi, tôi rất cảm ơn." Các vị thấy mình đọc những bài kinh mình biết như vậy là cái tình cảnh nó gần như nó đến cái đỉnh cao hết rồi. Cái người bệnh cũng bệnh tới cái chỗ cùng tột rồi, cho nên cũng không còn muốn sống nữa. Còn cái người nuôi bệnh cũng đã tới cái mức mà thương huynh đệ, thương thầy bạn nuôi, nhưng mà tới lúc chịu cũng không nổi, tới đỉnh điểm hết. Thì khi mà cái người bệnh đã ngỏ lời như vậy đó, thì thầy tỳ kheo nuôi bệnh á thấy có lý, cho nên liền giết chết vị kia, chết theo yêu cầu á. Các tỳ kheo hay được liền đem đầy đủ mọi tình tiết bạch lên Thế Tôn. Thế Tôn dạy gọi tỳ kheo ấy đến. Khi thầy ấy đến rồi, Phật bèn hỏi kỹ các việc trên. Tỳ kheo, ông có làm việc ấy thật chăng? Đáp, có thật bạch Thế Tôn. Phật mới khiển trách: này kẻ ngu si. Phật tử nhớ nha, nghe nguyên văn trong kinh rồi nhớ. Cái thầy tỳ kheo nuôi bệnh á, nuôi rồi tới mệt mỏi quá chịu không nổi nữa, mới bày tỏ với cái người bệnh. Người bệnh cũng mới nói hết cái lòng của mình: tôi cũng đau đớn, tôi cũng hết có muốn sống rồi, thầy làm ơn thầy giết được giùm tôi cảm ơn thầy. Đi nhờ ông giết. Ông nghe nhờ vậy cái ông thấy ông nghĩ như không còn không có gì tội nữa, người nó yêu cầu mà, ông lại giết cho cái vị này được chết được thoải mái. Nhưng mà bây giờ khi Đức Phật hay đó, thì Đức Phật kêu lại, Đức Phật dạy: này kẻ ngu si, ông không từng nghe ta dùng nhiều phương tiện ca ngợi những người sống phạm hạnh, có thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái, cúng dường cung cấp những thứ cần thiết cho họ là gì? Nay vì sao ông tự tay sát hại cái mạng sống của người? Đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Các vị thấy Đức Phật dạy rất kỹ cho cái vị tỳ kheo nuôi bệnh này. Này kẻ ngu si, ông không từng nghe ta từng dùng nhiều phương tiện ca ngợi những người sống phạm hạnh. Tức là trong nhiều bài kinh, trong nhiều bộ kinh á, Đức Phật từng ca ngợi cái việc này. Cho nên cúng dường cho một cái vị mà tu hành phạm hạnh, dù lớn hay nhỏ đó, thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái. Đây cũng là cái cách để chúng ta thấy cái chiều sâu của cái người có công hạnh phạm hạnh tu hành. Đó, các Phật tử thêm, cái người tu nào mà thật sự là cái người có tu á, thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái, mình cúng dường cho cái người đó là có công đức. Đó, mà chỉ có người tu á, có giới, có định, có tuệ mới có được cái đó. Hằng ngày mới giữ được cái thân từ ái, hành động không có xấu ác quấy, cái miệng từ ái không nói xấu ác quấy, và cái ý tưởng á, từ ái, ý tưởng không nghĩ tưởng cái xấu ác quấy. Đó, mà cái vị mà phạm hạnh như vậy đó, mà mình được cúng dường, được hộ trì đó, thì công đức không thể lường biên. Đã Đức Phật ngài nói rõ, cho nên cái vị đó mà bệnh, mà mình nuôi bệnh á, thì công đức của mình cũng không có gì lường biên. Cho nên có những cái lời, những bộ kinh mà Đức Phật cũng nhấn mạnh là cái nuôi bệnh là một trong những cái công đức hy hữu. Nuôi bệnh, tại vì cái người nuôi bệnh luôn luôn phải cực đó. Bà con Phật tử mình từng nuôi bệnh, người thân mình biết, có khi là ông bà mình, có khi là cha mẹ mình, có khi là vợ chồng mình, có khi con cái mình, chỉ có người thân. Và có những cái bệnh mà rất khó chịu, cái bệnh mà nó hành cả đêm không thể ngủ được đó. Cho nên chỉ có người thân á, mới chia sẻ với người thân, với ông mình, bà mình, cha mình, mẹ mình, vợ mình, chồng mình, con mình, hoặc là anh em ruột thịt của mình mới chia sẻ được đó. Và người đó không ngủ được mình không ngủ, người đó đau như mình cũng bị đau. Các vị thấy cái nuôi bệnh đó, chia sẻ cái công đức Đức Phật nó không có cái gì có thể lường biên được. Nay vì sao ông tự tay sát hại mạng sống của người? Tại vì ông thấy nuôi bệnh mệt mỏi quá, khổ cực quá, rồi cái người bệnh lại bày tỏ đau đớn quá, khổ sở quá, muốn được chết cho nó khỏe. Cái người bệnh nào cũng có cái tâm cảm mà bệnh lâu á, cũng muốn chết nó khỏe hơn. Nhà sư có một đôi lần bệnh rồi đi nằm bệnh viện biết. Mà có lẽ mỗi Phật tử mình đây cũng vậy. Có những cái bệnh nó đơn giản thôi, các vị thấy có những lúc mà trong kinh nói thân mình vậy chứ có nhiều trăm loại bệnh chứ không phải một, năm, mười loại nữa. Mà chỉ có bệnh mới biết. Cho nên mỗi khi mình nhức răng, lúc đó các vị thấy không có cái gì đau đớn cho bằng. Có khi mình đau bụng, thấy không có gì đau khổ cho bằng. Có nhiều khi mình nhức đầu, mình thấy không có gì đau khổ cho bằng. Nhưng mà có nhiều khi nó đau lưng, nhiều khi nó đau xương. Rồi có những đêm nó dập bẻ cái chân thôi, các vị thấy lúc nó dập bẻ mình thấy cái chết như sắp đến vậy. Cho nên trong kinh nói tới 404 cái thứ bệnh luôn. Đó. Mà chừng lâu lâu mình bị một cái thứ bệnh thôi, rồi mình mới thấy đúng là không bệnh là hạnh phúc. Các Phật tử thấy. Nhưng mà khi mình bệnh lâu quá, cái mình cũng dễ bị chán nản. Và khi mà mình chán nản á, thì cái cảm giác muốn chết nó lại đến. Nó dễ đến lắm. Cho nên khi mình nuôi bệnh á, mình phải hết sức nhẫn nại. Nhất là người thân của mình, những người mà trong gia đình, cái ý nghĩa của cái sự sống, cái giá trị của sự sống mà các Phật tử biết đó chính là cái tình thân. Mà cái tình thân á, làm sao được gọi là cái tình thân thiêng liêng? Ở trong thế gian có nhiều loại tình thân, nhưng mà cái tình thân thiêng liêng á, là ông bà nội, ông bà ngoại, cha, mẹ, anh chị em ruột của mình, rồi tới vợ chồng, rồi tới con cái. Các vị thấy trong cuộc sống á, ăn mà ăn ngon mình cũng muốn chia sẻ, mặc mà mặc đẹp mình cũng muốn chia sẻ, đi đâu chơi cái gì thấy vui mình cũng muốn cái người thân mình được cùng thưởng thức với mình. Các vị thấy vậy là cái thiêng liêng mà nó đẹp trong cái tình người. Rồi trong lúc mạnh thì cái gì cũng chia sẻ nhau, mà trong lúc bệnh thì sao? Mình không dám chia sẻ tới nơi tới chốn, là lúc đó mình mới thấy cái đó là cái thiếu của cái ý nghĩa tình người. Đó, các Phật tử để ý cho cái chuyện đó. Cho nên có những người làm con, hay là làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, làm cái á, mình phải biết suy nghĩ để cái ý nghĩa mà cái tình thân thiêng liêng á được chia sẻ liền, trong lúc vui lẫn lúc buồn, trong lúc mạnh lẫn lúc đau, và trong khi sống kể cả cùng đến khi chết đều có chia sẻ hết. Đó. Chia sẻ mà chia sẻ tới nơi tới chốn. Thành ra khi mà Phật tử thấy được cái đó rồi mới thấy cái thiêng liêng và cái đẹp của cuộc sống. Cho nên khi mà mình có người thân mà bệnh hoạn á, thì các Phật tử nhớ mình phải khác cái người thường. Không có nên nuôi một thời gian rồi cái cảm giác khổ sở đó. Cái cảm giác khổ sở của mình á, nó có cái tác động tiêu cực đến cái người thân của mình. Cho nên người thân của mình có người họ bày tỏ bệnh lâu quá mà uống thuốc không hết, để gia đình cực, sao tôi buồn, tôi muốn chết quá. Đó là họ bày tỏ đó. Chứ có người họ tiêu cực hơn nữa. Họ thấy chung quanh ai cũng khổ, họ muốn tự tìm cái chết. Đó, cái cảm giác tự tử nó đến trong những cái lúc mà con người cảm thấy bị bế tắc á, thì nó cứ bị cái đó nó suy nghĩ. Đó, cho nên mình là Phật tử mình phải quán xét tận tường cho cái người thân của mình cũng như cho chính mình. Đó, để mình vượt qua cái cảm giác mà tự tử, cái cảm giác mà bị bế tắc nó dễ phát sinh. Như trường hợp cái vị tăng nuôi bệnh, rồi cái trường hợp của cái vị trưởng lão bị bệnh, và chúng ta thấy Đức Phật ngài mới kêu, ngài dạy thật kỹ cái này. Bây giờ Đức Phật còn nhấn mạnh nữa, đó là điều phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, không thể dùng việc ấy để nuôi lớn thiện pháp được. Mà mình người tu dù xuất gia hay tại gia thì cái nuôi lớn thiện pháp là cái coi như là cái thiêng liêng của mình. Mà nếu mình đánh mất cái đó rồi mình làm ngược lại đó thì mình làm mất chính mình. Bây giờ Phật mới ra lệnh cho các tỳ kheo đang sống ở tại Tỳ Xá Ly phải tập hợp lại tất cả vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Đức Phật này nhấn mạnh nghe rồi cũng phải nghe lại. Tại vì khi con người sống mà gặp cái gì mà nó khó khổ, mọi chuyện nó suôn á, thì ai cũng vui hết á, ai cũng đồng hành sự. Mà tới chuyện mà gặp buồn với bế tắc, nhất là khi bệnh khổ, cùng tu với nhau thôi còn mạnh thì cái gì cũng chia sẻ, thì khi bệnh cũng phải chia sẻ. Các vị nhớ cho cái đó. Trên đây Đức Phật dạy là dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo tự tay mình sát hại mạng người thì phạm tội ba la di, không được sống chung với tăng chúng. Cho nên Đức Phật ngài mới chỉ cho thấy rằng đây là phạm vào cái tội nặng nhất của người tu. Đó, bốn tội ba la di là bốn tội coi như là đứt đầu, hay phạm tội đó là mình đứt đầu, mình bị đứt đầu, không còn cứu được. Để Phật tử thấy, dù người ta yêu cầu mà mình lại cầm dao mình giết á, mình cầm một cái vật gì để làm cho người ta chết theo yêu cầu của người ta đó, mà chính mình làm á, thì mình phạm cái tội đứt đầu, không còn cứu được đó, và cũng không thể sống được với chúng trong chúng tăng. Các vị thấy thì đó là một trường hợp. Rồi 3-4 trường hợp tương tự, cũng những thầy khác bệnh nặng, rồi cũng chán nản, rồi gặp người nuôi á, cũng than phiền, thì cái người bệnh cũng nói rõ: nếu thầy có thể giết tôi chết thì rất tốt. Rồi vị kia cũng lại nhờ một người khác cầm dao đến giết giùm, không tự mình giết. Đó, trên trong bài kinh sám hối các vị thấy không? Tự mình giết hoặc xúi người giết, hoặc thấy người giết mà vui theo, đều là phạm tội như nhau. Đó, chứ không phải mình cầm dao mình giết thì cũng đã là phạm tội chính rồi, nhưng mà mình đi mượn người khác giết thì cũng như vậy. Đó, rồi mình thấy người ta giết mà mình vui thì cũng giống như vậy. Cho nên trong đoạn kinh này đó kể lại 3 câu chuyện đó, mà thứ nhất là nhờ giết, rồi thứ nhì là đi nhờ một người khác giết hộ, rồi thứ ba là thấy người khác, có người ngoại đạo á mà nghe nói người bệnh mà muốn nhờ giết giùm cái thì người ta làm liền. Đó, người ta làm liền, người ta không từ nan vậy, tại vì người ta là ngoại đạo. Mà nếu mà người tu theo Phật giáo mình mà nhờ người ta giết mà người ta thấy bệnh nữa, người ta thấy đây là cái yêu cầu, lấy cái tâm đời suy nghĩ họ thấy chánh đáng cho nên họ thực hiện. Nhưng mà đối Đức Phật á, thì ngài coi như đó đều là cái hành động ngu si hết. Các Phật tử nhớ cho cái đó, đó là hành động ngu si. Cuối cùng Đức Phật mới dạy: ông không từng nghe ta dùng vô số phương tiện khen ngợi những người sống phạm hạnh, có thân từ ái, miệng từ ái và ý từ ái, và phiên cúng dường cung cấp cho họ những thứ cần thiết là gì. Nay vì sao ông lại ca ngợi cái sự chết? Điều đó là phi pháp, phi luật, không đúng lời ta dạy, không thể dùng việc này để nuôi lớn thiện pháp. Đó, thì đó là cái liên quan đến một vài cái bài kinh mà các Phật tử thấy Đức Phật khi mà còn tại thế ngài đã nhấn mạnh, và ngài đã không cho phép cái người tu mà làm cái việc đó và nghĩ đến cái việc đó. Cho nên khi mình Phật tử mình tập tu mà trong cái thời kỳ có thể nói vật chất văn minh đó, lên cái cung tột đó, thì ngày nay rõ ràng rằng cái phát triển của văn minh vật chất đó, nó có phụng sự cho xã hội loài người, nhưng mà nó cũng làm cho một số ít cái bộ phận tuổi trẻ khi mà nó làm cái gì mà nó không thỏa mãn được cái ý tưởng của nó đó, thì nó lại cũng nghĩ đến cái chết. Cho nên có nhiều trường hợp mà cái thế hệ trẻ bây giờ đó, mà càng ngày đó thì người ta xác định cái thế hệ trẻ lại lao vào cái chỗ mà phải cái gì mà không ưng ý á, bực mình á, thì sốc là có khi đã nghĩ đến cái cảm giác tự tử rồi. Nặng hơn ở những cái người lớn tuổi nữa. Ban đầu những người lớn tuổi nhiều hơn, nhưng mà bây giờ dần dần á, thì nó chuyển từ cái lớn tuổi qua trung niên, rồi qua thanh niên, thanh thiếu niên đó. Cho nên cái tuổi trẻ có những cái nó hết sức bức xúc, mà nó đi theo cái tự ngã của nó, cái muốn của nó đó. Nó muốn này muốn kia muốn nọ quá mức, mà hãy cha mẹ không chiều, thầy bạn không chiều, hay cuộc sống không chiều á, thì nó có thể nghĩ đến cái chỗ tự tử. Cho nên chúng ta làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, hay là làm những người Phật tử thiện hữu trí thức trong đời đó, thì các Phật tử cũng hết sức lưu tâm để chia sẻ cái cuộc sống trong cái thế ngày nay. Càng phát triển văn minh thì mình càng mừng, nhưng mà đồng thời đó, những cái tiêu cực nó sinh ra từ cái phát triển văn minh đó, thì mình cũng phải chia sẻ, mà trong đó là có những cái bức xúc của tuổi trẻ đó. Cho nên có nhiều đứa nó ham đua đòi trong cái ăn chơi, trong cái trị lạc, nhất là ngày nay là bệnh mà xì ke ma túy. Các Phật tử thấy, cho nên trên thế giới người ta cũng phải lập ra những cái tổ chức để mà tìm cách để mà ngăn ngừa rồi chữa trị những cái bệnh này của giới trẻ đó. Nó đưa đến cho cái giới trẻ chạy theo cái tham dục của cuộc sống đó, mà không kiềm chế được chính mình, rồi lại khi mà bức xúc đó, thì lại không có lối thoát, cho nên cũng không biết nghĩ gì khác, mà không thấy được cái giá trị và của cái cuộc sống và cái nỗi đau mà người làm cha làm mẹ khi mà có những đứa con trẻ mà quyết định những cái nông nổi như vậy đó, thì làm cha làm mẹ cũng hết sức đau đớn đó. Cho nên chúng ta là Phật tử ở trong cái thời đại của một cái xã hội văn minh, chúng ta nỗ lực tu tập cho chính mình, nhưng mà chúng ta cũng có một chút cái ánh sáng trí tuệ để chúng ta soi sáng chung quanh và chúng ta chia sẻ cho chung quanh. Có một quyển sách có ghi lại 100 cái phản khắc của một đời người, thì nhà sư có ghi lại đây 2 cái phản khắc cuối cùng á, 99 phản khắc của một đời người, có quyển sách dày vậy đó. Thì cái phản khắc mà 98 á, là phản khắc đối mặt ánh tà dương, giống như cái cuộc đời mà một ngày mà sắp hết rồi, đã thành ra cái cảm giác tự tử nó thường đi đến trong khi mà con người ta cảm thấy cái cuộc đời nó bị bế tắc, nó bị tối lại. Thì lúc đó là con người ta mới bị ám ảnh cái muốn chết. Thành ra Phật tử cũng lưu tâm, có những cái ý tưởng rất hay trong những cái quyển sách này mà chúng ta Phật tử chúng ta cũng nên tìm hiểu. Lúc này khi đối mặt với ánh tà dương, chúng ta mới phát hiện mình sắp bước vào buổi hoàng hôn của sinh mệnh. Do đó mà so với trẻ con càng lưu luyến sinh mệnh hơn, tức là tới lúc gần mất con người ta mới, khi mà đang sống á thì mình muốn chết, mình gặp cái buồn gì cái mình ưa bi quan, mình muốn chết. Nhưng mà thiệt ra khi mà đối diện trước cái sắp chết á, thì mình lại bị nuối tiếc. Do đó mà so với trẻ con càng lưu luyến sinh mệnh hơn, so với người trẻ tuổi càng không muốn xa rời cái cõi trần gian hơn. Chúng ta đã chịu không nổi những cái kích động mừng rỡ và những cái ức chế bi sầu. Trong con người mình nó có 2 cái mâu thuẫn đó. Gặp cái chuyện vui quá mà mình không có cái cảm nhận được trong cái vui đó, mình cũng cảm giác như là bị hụt hẫng. Và trong những cái ức chế u sầu cũng vậy, bi sầu cũng vậy, cái gì nó đưa đến đột ngột quá mình cũng không chịu nổi đó. Thì 2 cái đó nó hay gây cái mâu thuẫn, cái ức chế trong nội tâm của mỗi con người mình. Mặt trời ban mai tươi sáng đến như thế, nó xuyên qua lớp lớp sương mù, xua tan giá lạnh, hiện ra sức sống bừng bừng, thậm chí hùng hổ dọa người. Cho nên cái tuổi trẻ mà mới lớn á, như ánh bình minh ban mai, cái sức sống nó bùng bùng lên, người ta thích lắm. Ta thích hăm hở và đi tới. Nhưng mà ngọn lửa mặt trời ban trưa thì cay xé, không chút hiền từ, treo cao ở giữa trời của thế giới. Nó không kiêng dè tất cả những gì ở xung quanh, chỉ phóng ra và soi chiếu đến tột bực. Nó diễn đạt được cái trạng thái của cái tâm tánh mà của tuổi thanh niên bước qua trung niên. Cho nên cái lúc đó là có thể nói cái sức sống nó dương lên một cách mạnh mẽ. Mà ở cái tuổi đó người ta, đây giống như cái nắng của mặt trời buổi trưa, nó muốn xé tan hết, không có gì ngăn nó được hết. Và cái sức mạnh của tuổi thanh niên ấy, cũng giống vậy. Rồi mặt trời lúc gần tối đã thu lại mùi cay xè từ lâu, chỉ phóng ra dạng ánh ráng chiều phủ một lớp màu vàng óng trên mặt đất. Nó làm cho tất cả mọi thứ của thế gian, bao gồm cả chính nó, đều hiện ra hiền từ và giàu có đến như thế. Nó dập tắt tất cả mọi huyên náo và tranh đấu giữa trời đất, làm cho nhân gian bắt đầu đi vào hương thơm ấm áp và lặng lẽ. Ôi ánh tà dương đó. Cho nên tuổi mà bắt đầu sau 50 á, 50-60 á, các Phật tử thấy rõ cái đó. Giống như mặt trời buổi chiều, 5-6 giờ chiều, con người mình nó trùng lại, nó nhìn đời nó bình tĩnh hơn, và cảm thông hơn, và chia sẻ hơn, và tự mình á không còn muốn tranh đấu cái này kia cái nọ nữa. Cái ánh nắng nó dịu xuống hết đó, để bây giờ có thể tự soi chính mình được. Khi chúng ta đứng trên đầu núi nhìn về mặt trời chiều như đang mỉm cười, vắng mặt trời chiều đã hoàn thành việc soi chiếu một ngày sắp sửa lặn xuống núi này, trong lòng chúng ta trào dâng lên niềm tự hào và lưu luyến chưa từng thấy. Lúc này chúng ta tịnh không tưởng tượng quá nhiều tình hình mặt trời sau khi lặn xuống núi. Trên cái đa số á, ở đời các Phật tử thấy không, có người có cái duyên lớn lắm á, mới đến với đạo từ tuổi 5 tuổi 10, được cha mẹ tạo duyên, hoặc là chính mình mà 15-20 mình biết đến với đạo. Nhưng mà còn đa số á, đa số là cũng phải đợi 4-5-60 á, mình mới thích đi chùa, thích nghe kinh, thích học Phật, thích tu tập. Đã tới cái tuổi giống như là ánh tà dương, cái mặt trời chiều, tự nhiên mình muốn tu nhiều hơn. Chúng ta biết rằng nó sau khi lặn xuống núi vẫn như lúc soi chiếu cho chúng ta, đi soi chiếu cho người khác. Bây giờ mình cảm nhận mình, rồi mình cảm nhận được cái chung quanh. Thời gian tuy là quá khứ, nhưng mà theo thuyết ba loại người bất hủ trong sách Xuân Thu Tả Truyện này của sách Tàu có một cái lập luận cũng rất đặc biệt. Người lập đức bất hủ, người lập công bất hủ và người lập ngôn bất hủ có thể cho chúng ta có nhiều bạn đồng nghiệp là thuộc loại bất hủ rồi. Cho nên lúc này tiến hành tự tìm hiểu sơ lược đối với sinh mệnh có lẽ có thể làm cho chúng ta được an ủi. Cho nên là cái mỗi một vị giáo chủ á, có một cái quan niệm sống, một cái triết thuyết sống. Nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy có một cái quan điểm là một đời người khi mà đi qua rồi đó, chừng 50-60, rồi con người ta qua được 60 tới người ta ăn đáo tuế rồi, tới tuổi 70 mà người ta vẫn còn khỏe mạnh trong đời đó, thì bây giờ người ta mới nhìn lại coi cuộc đời mình đi qua như vậy đó, mình có lập được cái đức gì để lại cho đời không. Trên chừng đó con người ta mới thấy có đức mặc sức mà ăn. Còn tuổi trẻ có nhiều khi nó lao, nó thấy cái gì thông minh á, nó hơi chủ quan, nó cứ lao tới, có đức không cần, mà lấy cái tự ngã lao tới. Nhưng mà khi có tuổi á, thì con người ta lại biết suy nghĩ hơn, lập đức bất hủ, có làm được cái gì để tạo nên một cái đức để xứng đáng để lại cho đời. Rồi lập công bất hữu, đó, tạo dựng một cái lợi ích gì thực sự cho gia đình, cho xã hội, cho cuộc sống. Rồi một cái người để tâm đến cái cuộc sống nữa là lập ngôn bất hủ, để lại những cái bài viết, những cái sáng tác về văn học, hay là những cái quan điểm sống mà có thể đem lại cái nét đẹp để phụng sự cho đời, cho xã hội. Thì ba cái đó mà tới chừng mình 60-70 tuổi á, mình mới có suy nghĩ coi coi mình có đã làm được gì. Một là cái đức đó, hai là cái công, và ba là cái ngôn. Lập đức, lập công, lập ngôn. Chứ mà tới lúc đó mình mới suy nghĩ thì các vị thấy nó cũng đã muộn màng đó. Nhưng mà còn có suy nghĩ, có những người đi qua cả đời không suy nghĩ gì hết đó, mà lại hành động thiếu đức. Để người ta mới nói là cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Rồi con người đi qua cả đời người, nhưng mà cái cuộc sống không đem lại lợi gì cho cuộc đời, mà còn để lại cái hình ảnh xấu, cái hành động xấu, cái tiếng ác, cái tiếng quấy, tiếng xấu để lại cho đời nữa. Đó, cho nên khi mà mình trân trọng cái cuộc sống thì mình cũng phải khéo suy nghĩ, để chúng ta không có bị rơi vào phạm phải, và chúng ta không rơi vào một cái bi kịch là chúng ta cứ sống nhưng mà sống nó vội vàng, và chúng ta lại vô tình thì chúng ta lại bị cái gì nó bế tắc, rồi chúng ta rơi vô cái cảm giác lại nó tác động ngược lại cái cuộc sống, là cứ muốn chối bỏ cuộc sống. Cho nên nếu mà mình có cái cuộc sống đẹp á, hàng ngày mà Phật tử thấy một cái người học trò nhỏ, rồi một sinh viên, rồi một nhà giáo, tuổi thanh niên, rồi tuổi trung niên, rồi tuổi tráng niên, mà làm đẹp cho cuộc đời, góp sức cho đời đó, cái cuộc sống đẹp luôn luôn nó diễn tới, có ý nghĩa tới, tức là có đức, có công và có ngôn á, thì chúng ta thấy cái cuộc sống nó không bị bức xúc. Và cái cảm giác mà thương yêu cuộc đời và quan hỷ trước cái cuộc đời luôn luôn nó hiện hữu. Cho nên cái cảm giác mà bi quan, cái cảm giác yếm thế, và cái cảm giác mà chối bỏ, cái cảm giác tự tử không bao giờ đến với cuộc sống chúng ta. Còn nếu mà mình không có một cái hành động, một cái ý nghĩa lợi ích thiết thực cho đời, rồi mình sống trong cái thường thường rơi vô cái trạng thái trầm cảm á, tức là cái gì cũng u buồn, cái gì cũng bất mãn, cái gì cũng chối bỏ, cho nên con người ta dễ đưa đến cái cảm giác bi quan, yếm thế, và đi đến cái chỗ tự mình muốn chết. Đó thì các Phật tử nhớ, hãy mình có được cái tích cực á, thì cái mặt tiêu cực nó không hiện đến. Còn nếu mà mình để cái cuộc sống nó rơi vô cái trầm cảm á, thì cái tiêu cực nó cũng sẽ đến. Đó cho nên cái cảm giác tự tử nó mới hiện đến. Và con người ở Việt Nam mình có một số, Việt Nam mình cái tỷ lệ thì đương nhiên là không cao bằng những cái nước phát triển văn minh hơn chung quanh mình, như bên Nhật, bên Hàn ấy. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người ta thống kê cũng có năm mười mấy 20 ngàn, và bây giờ có lúc cũng lên 30-40 ngàn. Đó, cái tuổi trẻ mà có nhiều khi tuổi còn học sinh nữa, 15-17, nhưng mà có nhiều một đôi trường hợp nó lại rủ nhau đến cái chết. Thì cái đó là do nó không tìm được cái hành động sống ý nghĩa, rồi cái nếp sống mà nó gần gũi được ông bà cha mẹ, tình thân, rồi bạn bè, rồi thầy bạn, rồi môi trường sống á, không có những cái tác động tích cực cho nó thì nó cũng dễ rơi vô cái trầm cảm và đi đến cái chỗ tiêu cực ở trong cái tư tưởng sống. Nếu như chúng ta ở trong cả ba phương diện lập đức, lập công, lập ngôn, các Phật tử tự mình soi rọi lại chính mình, đều tìm không thấy căn cứ của bất hữu, tức là những việc xứng đáng, thì chúng ta cả một đời này hoàn toàn tầm thường, không có gì lạ, thậm chí u ám, không có gì sáng sủa. Sự than vãn lúc này đã quá muộn. Có người không chịu tìm việc lợi ích làm, và nói và nghĩ và chia sẻ với cuộc đời, cho nên tới một lúc nào đó cái tư tưởng tiêu cực nó hiện lên. Tất cả mọi việc đều đã qua, sinh mệnh của quá khứ không thể cứu vãn lại, chúng ta không có cách tái sinh sống lại thêm một lần nữa. Lúc này khi đối mặt ánh tà dương, tức là 60-70 tuổi, cái ánh mặt trời chiều nó sắp lặn, cái cuộc sống của ta, chúng ta nó sắp kết thúc, chúng ta mới phát hiện mình sắp bước vào buổi hoàng hôn của sinh mệnh. Do đó mà so với trẻ con càng lưu luyến sinh mệnh hơn, so với người trẻ tuổi càng muốn xa rời khỏi trần gian. Toàn bộ lao động của chúng ta vốn cũng là vì tồn tại, lúc này mới phát hiện ra tất cả đều là lo toan vô ích. Lúc này mới nghĩ đến bất hủ là một chữ vinh quang biết bao, một mục tiêu thiêng liêng mà khó đạt tới biết bao. Lúc này mới nghĩ tới chỉ có thể gửi gắm trên các phương diện lập đức, lập công, lập ngôn của chúng ta. Thì đó là cái phản khắc mà thứ 88. Và cái cuối cùng là cái phản khắc thứ 99 của đời người, là phản khắc đi đến kết thúc cuộc đời. Chính là do khúc nhạc bi thương tế tri điệu vong linh mới làm nổi bật lên cái vẻ vô cùng trang nghiêm và vĩ đại của bản giao hưởng của sinh mệnh. Cho nên mỗi người mình trong đời, có nhiều khi mình lúc mình sống mà mình có những cái người mà sống mà mình tập trung để mình làm những việc đáng làm, nói những việc đáng nói và nghĩ những điều đáng nghĩ, thì mình thấy nó không có gì hết á. Nhưng mà rõ ràng khi mình mất á, người thân mình mới lúc đó mới bày tỏ những cái điệu nhạc bi thương để tưởng nhớ mình. Lúc đó mới thấy cái sống mà phụng sự mới rất ý nghĩa. Cho nên Phật tử chúng ta mà mỗi tuần chúng ta giữ được một cái nếp quen tu tập một ngày an lạc á, rồi khi mà mình 100 tuổi á, không biết lúc nào của đời mình, nhưng mà mình có tu tập quen rồi đó, tới khi mà cái vô thường mà đến với mình bất cứ lúc nào, mình cũng thấy cái cuộc sống đạt đầy đủ ý nghĩa, và lúc đó mình không bị hụt hẫng khi mình ra đi. Đó các Phật tử nhớ. Và nhiều việc khác cũng tương tự vậy đó, tức là khi sống mình ráng chọn, ráng suy tư, ráng đắn đo để làm những việc đáng làm và nên làm, nói những việc đáng nói và nên nói, và nghĩ những việc đáng nghĩ và nên nghĩ. Mặt trời lạnh lẽo đang nhảy nhót lần cuối cùng ở tích chân trời phía tây, đang đi về sườn núi phía bên kia để đi ngủ rồi. Lúc mới đầu tôi đến với nhân gian, tôi khóc người ta cười. Mỗi Phật tử tự cảm nhận cái ý nghĩa này. Lúc mới đầu tôi đến với nhân gian, tôi khóc người ta cười. Đến nay khi tôi vĩnh biệt nhân gian, tôi cười người ta lại khóc. Từ trong từng tiếng cười tiếng khóc này, tôi đã thể nghiệm được một cuộc đời hoàn toàn mỹ mãn. Cuộc đời của tôi đối với bản thân tôi thật ra không có quá nhiều giá trị để nói. Tức là đề của chính tác giả cái bộ sách mà 99 phản khắc đời người. Giá trị của cả đời tôi chỉ ở chỗ đem lại cho người khác niềm vui và hạnh phúc. Đó, các Phật tử thấy cái tinh thần của người Phật tử chúng ta cũng nằm ở chỗ này. Mình sống an lạc và mình đem đến với mọi người, nếu mình có duyên mà gặp bất cứ ai trong đời, thì hành động của mình, lời nói của mình, tâm niệm của mình đều đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, giống như Đức Phật đã dạy người tu vậy đó. Này chư tỳ kheo, hãy luôn du hành vì an lạc, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Cái chết của tôi thật ra không tạo nên đau khổ với bản thân tôi. Cho nên khi mình sống, mình sống bằng cái đời sống đẹp, cái đời sống hiền, cái đời sống mà thân không làm việc tội lỗi ác quấy, miệng của người đệ tử Phật không nói lời tội lỗi ác quấy, tâm ý của đệ tử Phật luôn luôn nghĩ tưởng cái hiền thiện, mà cả đời như vậy, thì khi mà mình ra đi, mình trăm tuổi, bất cứ lúc nào Phật tử thấy rất rõ, đương nhiên mình cũng được an lạc và hạnh phúc thôi. Còn nếu mà mình sống mà mình không khéo tích lũy mấy cái đó, thì khi mình đi mình cũng mang lẫn lộn. Nếu mình sống mà mình bị lẫn lộn cái đau khổ với cái niềm vui, thì khi mình ra đi mình cũng mang lẫn lộn cả đau khổ cả niềm vui. Và khi mình tái sinh thì mình cũng tái sinh trong nửa đau khổ nửa niềm vui. Còn bây giờ nếu mình khéo tu, mình giữ luôn luôn an lạc và mình gạn lọc cho thiệt sạch, không còn để mọi đau khổ cưu mang theo đời mình, thì khi mình sống mình an vui, mình qua đời mình cũng an vui, và khi mình tái sanh mình cũng nhất định tái sanh trong an vui. Cái chết của tôi thật ra không tạo nên đau khổ đối với bản thân tôi, chỉ là một loại giải thoát và hồi quy. Cái chết của tôi chỉ để lại cho những người sống, người thân và bạn bè của tôi những niềm nhớ nhung và luyến tiếc. Tôi đang mỉm cười đi về cảnh vắng. Tôi biết trong nhân gian cái bình đẳng vĩ đại nhất, triệt để nhất chính là sinh ra và chết đi. Đó, mình là Phật tử mình cũng thấy rõ cái này. Tác giả quyển sách cũng nói rõ cái bình đẳng nhất và triệt để nhất là ai cũng được một lần sinh ra và một lần chết đi. Muôn vật sinh ra, muôn vật chết đi đều không thể chống lại được, không thể ngăn là cản được. Trước cái sinh và cái chết, muôn vật đều bình đẳng. Sinh so sánh với chết, giá trị của cái chết thông qua giá trị của cái sống để hiện ra một cách gián tiếp. Chính là vì cái chết mới đột nhiên làm nổi bật lên giá trị của sinh mệnh. Cho nên khi mà mình qua đời, cái người ta mới thấy cái ý nghĩa lớn của cuộc đời tu tập. Đó, mình không bị hối tiếc. Chứ còn có nhiều khi đang sống thì có người ta nghĩ rằng phải hưởng thụ trong cái ăn cái mặc cái ở cái bệnh, người ta nghĩ rằng tu là khổ là cực quá. Chứ người ta không thấy chính mình tu là mình thanh lọc cho cái sống mình nó đẹp, cho cái giá trị cuộc sống mình nó đẹp, và khi mình ra đi cũng ra đi trong cái niềm vui an lạc. Chính là do ánh sáng của cái chết mới làm nổi bật lên ánh sáng của sinh mệnh. Chính là do khúc nhạc bi thương tế vong linh mới làm nổi bật lên vẻ vô cùng trang nghiêm và vĩ đại của bản giao hưởng của sinh mệnh. Nếu như không có cái chết, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì nữa? À, thì đó là những cái đoạn văn mà chúng ta thấy nó cũng gần gũi trong cái cuộc đời tu tập của người Phật tử chúng ta, và chúng ta nên suy nghĩ. Vì những cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho mình được an lạc, và mình biết ngay trong lúc sống á, mình nên sống như thế nào để được đầy đủ cái ý nghĩa của sự sống. Và cuối cùng á, thì nhà sư cũng xin kể các vị nghe một cái câu chuyện. Một cái câu chuyện mà hồi nhỏ tình cờ nhà sư được đọc, rồi mấy hôm rày đọc lại cái chủ đề này cái nhà sư nhớ. Đó là câu chuyện của lão tiều phu và thần chết của La Fontaine ở Pháp. Chắc là các Phật tử có tuổi đây có nhớ câu chuyện đó. Ngày xưa có một ông lão tiều phu già yếu, cô đơn và nghèo đói. ông ta già yếu đến nỗi không còn đủ sức để đi đốn củi đổi lấy thực phẩm nữa. Càng ngày lão càng già yếu và không có một ai đến thăm hay giúp đỡ. Một ngày kia lão đang cố sức bó củi trong rừng, mệt quá lão ngồi phịch xuống than thở: thần chết đâu rồi, sao không đến mang tôi đi cho rồi, sống làm gì mà khổ quá vậy nè. Thành ra phần lớn thân phận của con người mà bị khổ hay than giống ông lão này. Khi ông lão triều phu vừa dứt tiếng, lão cảm thấy có cái gì lành lạnh sau lưng, và hình như có một ai đó đang nhìn lão. Lão định quay người lại thì một bàn tay lạnh giá sờ lên vai lão. Lão run bắn người lên, muốn quỵ sụm xuống. Lão cố thu hết can đảm, quay phắt người lại, không có ai hết. Nhưng lão vẫn có cảm giác có người nào đâu đây. Lão vẫn cảm thấy sức nặng của bàn tay ai đó đặt trên vai lão. Trước khi lão mở miệng định hỏi ai đó thì người vô hình đó nói: ta là thần chết đây, nào hãy nói đi, ta có thể giúp được gì cho ngươi đây. Lại ngài, ngài muốn gì nơi con? Lão triều phu lắp bắp, giả mồ hôi đầy người, run lập cập hỏi. Các vị thêm khi mình buồn cái mình than, mình nói mình muốn chết. Nhưng mà nếu ông thần chết ông tới lẹ, ông tới liền sau lưng mình, cái là mình quản hồn bằng vía. Cho nên ở đời buồn buồn cái ưa đòi chết lắm. Nhưng mà hãy thần chết mà tới liền sau lưng, cái là mình quản sợ liền. Giống như ông lão triều phu đây à. Ông nghe cái ông lão triều phu đến, ông thần chết đến, cái ông quản hồn, ông lại lại ngài, ngài muốn gì nơi con? Đó, lão triều phu lắp bắp giả mồ hôi đầy người, run lập cập rồi hỏi: ta đến đây vì ngươi đã gọi đến tên ta kia mà. Thần chết trả lời: ô lại ngài, xin hãy tha lỗi cho con. Con đã quên mất, con gọi ngài chỉ để xin ngài đỡ giùm con bó củi lên vai con mà thôi. Giờ ông không muốn, ông có muốn chết nữa. Thành ra Phật tử ráng ráng để ý cái này nha. Khi nào mình buồn quá mình đừng có cầu chết bất tử, cái ông thần chết ông hiện cái là mệt lắm. Cho nên ông nói thiệt, chỉ cầu ngài đỡ giùm con cái bó củi lên vai con mà thôi. Con xin hứa với ngài, con không dám làm phiền đến ngài sau này nữa. Mà thí dụ con có lỡ miệng quen gọi ngài, cứ buồn buồn có người ngỏ buồn buồn cái đòi chết à. Đó, có lỡ miệng mà con quen gọi tên ngài, ngài cũng đừng thèm quan tâm đến lời lão già này. Con thực sự đang sống sung sướng lắm ạ. Và bài này đó thì được một tác giả chuyển dịch ra thành cái bài thơ như sau: thần chết và lão tiều phu. Lão tiều phu già nua mệt nhọc, thân ốm gầy da bọc lấy xương, nặng nề lần bước dò đường, trở về lều cỏ bên sườn núi cao. Lưng cụ khòm vì nhiều năm tuổi, lại cộng thêm bó củi băng rừng. Mắt nhò lệ ứa rưng rưng, tuổi thân tự hỏi khổ chừng nào vơi. Quá kiệt sức cụ dừng chân lại, ném bó cây nằm sải bên đường. Tìm phương giải thoát tai ương, trách trời sao ít xót thương tuổi già. Thử ôn lại quãng đời bạc phước, từ sơ sanh đã được hưởng gì, bây giờ tuổi cổ lai hy, vẫn nghèo thường bệnh ít khi no lòng. Nào vợ yếu cháu con lúc nhúc, sư thuế cao dục thúc đêm ngày, lại thêm chủ nợ thẳng tay, nhẫn tâm dơ vét hơn loài sói lang. Lão buồn nghĩ sống chi thêm nữa, mãi nghèo nàn lắm bữa thiếu ăn, phải chăng bởi nghiệp do căn, chi bằng chết quách siêu thân linh hồn. Lòng hớn hở tìm ra diệu kế, sớm giúp ông thoát bể hồng trần, nhẹ nhàng lìa bỏ xác thân, thì thầm khấn nguyện tử thần cứu nguy. Liền khi ấy tử thần xuất hiện, hiên ngang cười đánh tiếng hỏi ngay: điều chi hãy khá tỏ bài, để ta tế độ thoát ngoài vòng dây. Xin ngài hãy vui lòng giúp đỡ, gác bó cây ngay ở giữa lưng, để lão lẹ bước nhanh chân, chống về tệ xá hợp quần thê nhi. Ai cũng bảo chết đi là hết, dứt nợ trần khỏi mệt khỏi phiền, nhưng vẫn chịu đựng thản nhiên, thà đau khổ sống hơn phiền mạng vong. Đời quả thật có không khó nói, chưa gặp thần chết mỏi mòn trong, đến khi gặp sợ trời trồng, tôi chưa muốn chết cầu mong thần lùi.
Xin chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, toàn thể nam nữ Phật tử luôn được an lạc và tinh tấn, và luôn luôn khẳng định được cái tinh thần hướng đến chánh pháp, vượt ra mọi thử thách, kể cả cái thử thách của ý tưởng về cảm giác tự tử lo sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.